从台湾里跟你有关，我怎么收呀？怎么收人家？怎么勾一把？勾一把，勾什么？千万不妥，再上红还不靠，拿了去上呢？拿了去上呢？去上了，干干干，一直有人在上的，干干干，大干干干不会，干干干开门，干干干搞毛。càng ngày càng thấy mình là hòa đồng với họ, nó có giá trị chứ.
Không biết con hiểu ý thầy, nhưng mà ý sanh thì nói là ý nghĩ nhiều xưa đó, mới nghĩ người mà mới đầu bước đi tu.
Không, mà tao đã cách nghĩa rồi. Con không hiểu nãy giờ tao nói con không hiểu sao?
Không, con lặp lại cái ý.
Mà con lặp lại cái ý anh em hiểu rồi. Mà con cứ lặp lại sai không à? Con nghe hiểu không? Hồi nãy hiểu, hồi nãy giờ nghe hiểu không? Mà con cứ nói gì cái chuyện sai không? Nghe rõ không? Phải nhịn nhục, căn bản là nhịn nhục mới giải quyết cuộc sống. Con người không có căn bản nhịn nhục, không có bao giờ giải quyết cuộc sống. Rồi con hiểu cái sao con nói là tao thấy mình chặt rồi. Nói
thì dạy con nhịn nhục điện
đó, nhịn nhục rồi tôi dạy mấy giờ đúng rồi, mà nó cứ dịch lại sai.
Em nói là em sao cái gì?
Không, vậy cái này nhịn nhục nó có gần nghĩ được hèn
không phải hèn, nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục mà có kết quả.
Thầy ví dụ như cái mình không sai người, cái sai người nhịn nhục. Mình có chuyện
nọ,
trong tâm
mình
có chuyện, mình có chuyện
nọ.
Cái gì, cái gì?
Nói một cái người kia sai, mà mình là mà đúng, mà thầy nói là mà phải nhịn nhục đó. Thì như vậy đó thì...
Mình cứ nhịn.
Con thấy Quan Âm thì chính không?
Sao?
Người ta đổ lỗi cho Ngài lấy vợ người ta. Mà đánh xịt máu là chỗ nhịn nhục. Mà rốt cuộc mọi người phải quỳ lại. Có hiểu chưa đó?
Thầy biết thầy nói như vậy thì mọi điều mình đều phải nhịn nhục hết.
Phải nhịn nhục là tối thượng, là quan trọng.
Nhưng mà thưa thầy, đi ra đời thì phải cạnh tranh này trong kinh nghiệm.
Đâu có cạnh tranh bây giờ anh kinh doanh. Anh kinh doanh nghề gì vậy? Anh kinh doanh nghề gì nói được
nghe. Bây giờ con muốn mua một cái ly. Người khác cũng mua một cái ly. Bây giờ thầy bảo con thôi, giờ thấy thằng đó nó cũng khổ quá, thôi con nhịn đi để cho nó mua. Nhưng mà nếu trường hợp thằng đó nó không phải là nó khổ, bây giờ con cái tâm con tố con nói là bây giờ mình cũng có thể, nếu mình không mua cái ly đó, mình bán, mình nhịn sống. Còn thằng kia nếu nó không mua được cái ly đó, nó bán, thì gia đình nó sẽ khổ, thì đó con có thể nhịn nhục con để cho nó mua. Nếu một cái người khác, họ không mua cái ly đó, họ nhịn sống cao hơn con, nếu họ mua được cái đó họ cũng vẫn họ sẽ khá hơn. Như vậy thì tại sao con không thể nào con cố con mua được cái ly đó?
Không, ở đời này không có phải là một cái ly, ở đời này không có phải là một kiểu buôn bán. Họ có cướp cái nghề, nhưng mà con nhịn nhục con sẽ sáng suốt hơn, làm cái nghề mới hơn. Tôi nói chuyện Tám đã làm việc ở Việt Nam, tôi đại lý giỏi xe hơi, tôi bán cái thằng đó. Mà thằng đó nó tiêu lòn thế làm sao? Nó giành cái đại lý. Tôi mời nó tới. Tôi còn bao nhiêu món hàng anh muốn giành nữa, tôi cho anh hết. Vì con ngựa hay không ăn cỏ cũ, tôi cho anh hết việc. Khi mà tôi có cái óc kinh doanh ra bao nhiêu công chuyện đó mà bây giờ anh giành, tôi cho anh hết. Tôi sẽ làm cái món hơn. Mới hay, bởi vì làm một việc cho nó được mọi việc rồi mới làm. Làm một việc mà hai một việc không làm, bởi vì cái ác nó xâm chiếm, cái cha nó xâm chiếm, nó xâm chiếm rốt cuộc nó đụng rồi nó mới thức, nó mới thấy là nó có lỗi. Lúc đó nó mới thương yêu mình. Mình cũng nghĩ nó là thằng bạn mình, nhưng mà nó nói xấu bao nhiêu kệ nó, nhưng mà rốt cuộc mình cứ nhịn nhục rồi một ngày nào nó hiểu nó là xấu, nó là bản thân của mình. Đừng có nghĩ mày nói xấu tao tao giết mày. Mình không bao giờ có bạn, mà mình lại hư nữa. khó óc mình hư và không có phát triển. Mình biết cái khó óc mình vô cùng, không làm được nghề này tôi làm nghề khác. Không phải hết nghề. Con người không bao giờ hết nghề. Người là vô cùng.
Khả năng mình không làm được nghề khác trong hiện tại nên mình so sánh.
Thì phải nhịn nhục, rốt cuộc mình sẽ hưởng một cái chuyện khác. Mình nhịn nhục được là cái đức của mình nó khác. Con người thiếu nhịn nhục, con người không có đức. Nói xấu người khác là người đó không có đức. Nói sự thật là được, không có sao. Ở tôi bị anh giật nhưng mà giờ tôi đi làm nghề khác. Anh giật cái nghề của tôi đi làm nghề khác. Tôi không có chết. Nhưng tôi vẫn thương. Nhưng một ngày nào anh hiểu anh sai, anh là bạn thân của tôi, chỉ biết như đó. Đó là hưởng. Còn đó là cao nhất là hưởng. Còn không á là chỉ bị nạn mà thôi. Bây giờ tôi giỏi hơn, tôi giật, tôi không cho nó, tôi cúp đi trên, tôi không cho nó hưởng. Tôi hưởng. Nhưng mà rốt của cái đồng tiền tôi hưởng thấy dễ hơn. Nhưng mà rồi sau này nó sanh quả. Cái thằng anh cướp đi, anh cướp tiền người ta rất dễ. Vô nó là lấy triệu. Mà ta làm một triệu bao nhiêu năm mà nó vô lấy triệu. Nhưng mà cái thằng lấy một triệu đó, nó sẽ xì kê ma trí chờ bằng rốt cuộc rồi hành hạ thể xác. Vì một triệu đó mà hành hạ thể xác cho nó lúc chết không yên. Phải hiểu cái hậu quả. Mới đặt cái nền tảng nhịn nhục. Không hiểu hậu quả đâu có đặt được nền tảng nhịn nhục. Con hiểu chỗ này không? À, cho nên cái nhịn nhục là cao. Vừa đổi tướng, vừa xây dựng cái tâm linh. Mà vừa mọi điều được hết. Không có thất bại. Mấy người mà ra đây là điều nhịn nhục. Học bài nhịn nhục đi ra đây. Mình nó đi ghê rồi này kia nó ra đây trở nhịn nhục. Nó bước xuống ghe nó biết đi đâu không? Dám nói gì lên tại đức không? Đi chết á. Thôi tôi nhịn thì họ không lấy, tôi giao hết cho ông tôi đi. Tội quá thì cho tôi đi. Bỏ hết. Nhịn được cô bỏ. Nó mới thành đạt. Mà ra đây còn nuôi cái tấn ương ngạnh mà không biết nhịn nhục thì còn thất bại nữa. Tích chất, nhiều người ra đây mà không biết nhịn nhục là tích chất. Ra bị người ta gạt của thì là cái tích chất luôn. Khó như vậy chứ không phải không. Mình biết mình từ căn bản nhịn nhục thì mình tiếp tục nhịn nhục thì mình sẽ hưởng, tiếp tục hưởng cái phước của kỳ tới. Nhiều người không hiểu là bị kẹt cái chỗ đó. Không có sao, mình sẽ không tới đây, có gì đâu. Cha, mình cần sự sáng suốt, thương yêu xây dựng để nhau. Rốt cuộc rồi họ sẽ tìm tới mình, không có thể nào hết, không có
lo. Thầy, có cái ví dụ như mình nhịn nhục, có thể mỗi người có một cái tâm khác nhau. Ví dụ như mình nhịn nhục thì được rồi, nhưng mà nó mình nhịn nhục, có người nhịn nhục thì bỏ được, nó giải ra được cái đó thì cái tâm mình nó nhẹ. Có những người họ nhịn được, nhưng mà họ còn giữ lắm, mức trong lòng họ nói, ở ngoài đường thì họ có thể nhịn được, nhưng mà ở nhà họ không thể nhịn được.
Bởi vì họ chưa thấy cái hậu quả. Bởi vì nhịn nhục này của tôi nói đây là nhịn nhục sáng suốt. Tôi thấy cái hậu quả, tôi nhịn nhục để sau này tôi được cái gì. Và họ sẽ được cái hậu quả. Còn nhịn nhục mà kêu mà tôi không nói chuyện nhịn nhục, tôi đang kêu là nhịn nhục mà tôi không hiểu đầu đuôi gì, tôi nhịn nhục tích thêm nó bệnh. Cái đó không được. Tôi nhịn nhục mà tôi phải hiểu cái hậu quả tôi mới nhịn nhục. Hậu quả của sự việc đó không tốt cho tôi và không tốt cho bạn tôi không làm. Tôi nhịn nhục để hai đứa tôi được tốt. Chỗ đó quan trọng. Còn nhiều người trong gia đình cãi lộn hai ba gặp nhau cãi lộn, cái đó là thường trong gia đình. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi mình thấy mình có lộn. Tu là nhịn nhục đó. À, bởi vì cái chiều hướng nó có phóng ra, phóng sát. Nhưng mà bây giờ mình tụ tiến nên nó thay đổi. Thấy không? Nhưng bữa nay mình tối mình thiền được thanh nhẹ. Mà sáng mình gây lộn với người bạn hay em mình hay bà con gia đình, tối ngồi thiền được. Đó cái sơ hồn như mà ngồi cũng không yên. Rồi là pháp luân cũng khít vô cũng không được nữa. Bởi vì cái thần kinh nó liên hệ từ khối óc, thần kinh bao tử, tay chân nó có thần kinh hết. Mà nó động hết rồi cả đám, ngồi thì không được.
Đó. Như vậy là những ngày nào mà mình làm việc nhiều, mình động nhiều quá thì mình tốn mình
chứ. Mình đã động mà động, động trong sáng suốt không sao. Tôi làm việc, bây giờ tôi bán đồ bán hàng là tôi muốn giúp cho mọi người, nhân loại có không nhận tiền nào. Cái áo tôi đang mặc, nhân loại đã bố thí cho tôi. Trời Phật đã bố thí cho tôi. Bây giờ tôi làm, tôi muốn cho mọi người có. Thì lúc nào mình cũng sáng suốt, về tiền là yên. Nhưng mở cái tiệm bán hàng là tôi bán đồng bạc hủ tiếu, đồng bạc mắm, thì sữa nước mắm không ăn được việc làm, tạo bè có không ăn việc làm. Tôi là người phụ giúp cho nhân loại được tiến hóa và tôi được chung sống hòa bình với họ. Việc làm tôi xứng đáng, tôi cứ làm.
Thầy, nếu mà theo con nghĩ thì con hỏi thầy một điều là ví dụ muốn học theo phương pháp thiền thì những ngày mà mình bị động nhiều quá, buổi tối mình cần thoải mái thì tối mình lại mình có nên thiền hay không, hay là chỉ những ngày mà mình khỏe hay là những ngày mà mình thường thì tối mình nên ngồi thiền?
Bởi vì tối nào cũng phải bắt nó thiền, bởi vì không phải là một mình chủ nhân âm phần hồn động, nhưng mà lục căn lục trần động. Mình đã ngu còn một đám ngu nữa, mà đám ngu này không dạy nó không ăn được chi. Vì vậy lấy cái pháp luân thường chuyển là hết cái nguyên khí của vũ trụ để cho nó thoải mái rồi. Trong lúc nó bực tức gây gỗ thì nó có cái thanh khí một phần đỡ cho nó. Nhưng mà chủ nhân ông trong này nhiều cái nghĩ ác cho người ta thì tối thiền không được. Nhưng mà cũng phải tạo, làm để thích tâm. Là khi mà cơ hồn vậy nó ra cái chương trình ám hại đối phương này cái nọ, mình sợ nó sao luôn. Thì nó giải rồi thì cái giấc ngủ mình nó yên. Cái thiền là cái phương pháp để giải khứ trực lương thanh. Tại sao mình động, mình gây gỗ là mình rước cái trực vô rồi. Mà tối là mình giải cái trực, nó lưu được một phần thanh nào mình ngủ trong cái giấc ngủ nó nhẹ hơn. Nhưng mình bắt buộc phải làm. Cũng như cái nhà bắt buộc phải quét, phải trật tự thì chủ nhà về nhà ngồi thấy thoải mái. Nên nhà mà để đồ tùm lum, quần áo đồ tùm lum gì nhất đâu, nghe không? Cho nên phải bắt buộc lại, làm hết rồi đâu đó nó trở về trật tự. Còn không á, mà bỏ bê á, thì con ma lười biếng nó sẽ tấn công. Thôi thiền gì ngủ cho rồi nay ngủ mai ngủ rồi mốt cứ nghĩ bậy không biết, mình mê mà không biết. Mình si mà mình không biết, mình khổ mà mình cũng không hay. Cho nên mỗi đêm mỗi thiền ở mỗi quét mỗi làm cho nó trật tự thì nó sẽ thấy cái sai lầm của chính nó dễ sửa hơn. Và trong sai lầm cơ bản có lục căn lục trần chứ không phải một mình chủ như nó, mà anh linh đồng sống. Cái mình mới rước vào từ cái miệng rước vô nó cũng cái tánh sân si như vậy, cộng cỏ cũng vậy, miếng thịt cũng vậy. Mà bây giờ mình phải giải quyết cho nó trở về trật tự. Mà nó có cái hạnh hy sinh, cộng cỏ nó cũng có cái hạnh hy sinh, trên cái miếng hột lúa cũng hy sinh để đổ tha tại trần. Hôm nào mình thấy cái tâm Bồ Tát của lúa gạo, thấy tâm Bồ Tát của thu vật, tâm Bồ Tát của cây cỏ, và mình làm sao trở lại một tâm Bồ Tát cộng đồng trong cái thế giới này, mà hướng thượng qua tất cả không vô trụ. Thì mình ở khu vực nào nó yên khu vực nào. Ta phải hành như vậy nó mới đúng. Chứ cả ngày là mình chỉ thọ ơn thôi chứ mình không có làm gì được hết. Áo quần cũng chỉ khôn lợi nữa. Cái gì cũng chỉ khôn lợi nữa để đóng góp cho mình. Mà mình chưa có trả ơn. Mình người thiếu nợ. Không có tài cán gì. Đừng nghĩ mình bạc mà sai. Nghĩ mình dở mà mình chưa học được cái tiếng. Sẽ tiếng. Luôn luôn mình đứng trong cái môi trường học hỏi để tiến hóa. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, không có sanh tử luân hồi nữa. Tâm thức không có nuôi cái sanh tử luân hồi, không có sợ chết. Người sợ chết mới bảo thủ, mới bảo vệ cái tánh cách ác độc của mình để giết người khác. Còn người thấy là tôi chết tôi cũng học hỏi, mà tôi sống cũng học hỏi, tôi không có sanh tử luân hồi đối với tôi nữa, không có gì hăm dọa được hết. Thì con người nó nhẹ nhõm, sống giây phút nào cũng sống trong giây phút nhàn hạ. Cả vũ trụ là căn nhà của mình, tất cả anh em là anh em của mình, không có gì xa cách hết. Cái óc luôn luôn phải tiếp những cái thanh thản, thanh chất như vậy, thì cái tâm nó mới an. Còn cái ốc mình cứ cách biệt đó, thì cái tâm lúc nào nó không an. Ông này cao hơn ông kia thì không được. Mất cái thức bình đẳng. Tiên Phật cũng từ cái sự mê chấp mà tiến tới giải thoát mới đi tới chỗ bình đẳng. À, bây giờ mình thấy mình ở trong Việt Nam là chỗ mê chấp đủ chuyện hết, hơn thua đủ chuyện hết. Rồi bây giờ mình ra đây mình thấy người ta nhẹ nhõm, bước tới đất này mình thấy không khí nhẹ nhõm, phải thấy mọi người phải được hơn tự do, nó khác rồi. Mà ràng buộc con người là không được, thì bây giờ mình mở nó ra để cho nó tự do, thay vì cứ giật cố ăn rồi nghĩ tầm bậy trả tầm bậy rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó chèn ép với nhau, rồi ăn tầm bậy rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó hư cái bộ tạng rồi. Con người sống mà chết thì luôn nói được cuộc sống ở chỗ nào đâu, không có sống. Tranh chấp hơn thua là rước rác vào óc và tự sát mình thôi, giết chết dần chết mòn, nay chút mai chút chết hết. Rồi đâm ra cái tấm tự ái càng ngày càng cao, rồi rốt cuộc không có chơi với ai thế, cùng điên. Bình nhiêu đó khổ. Rồi giờ mình giải tỏa nó ra, kêu buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Chứ không phải buông bỏ tánh đồ đem luyện ngoài đường, buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Thì tự nhiên nó trở nên thanh thản. Mà tâm thật thành, và nhờ cái pháp, cái khi mình tôi bỏ được cái tánh xấu của tôi, để tham dục tôi bỏ được, và tôi thấy tôi sung sướng hơn mọi người, nhẹ nhàng hơn mọi người, yên ổn hơn mọi người, khỏi lo âu bất cứ một cái chuyện gì hết. À, còn gì thắc mắc nữa hết rồi ha. Mọi người có phần đâu đó, nói chuyện nãy giờ mọi người có phần đâu đó, giờ nghe lại đi.
Sao con nó thế này thì có bữa đó thì thường thì con hành thiền thì nó chiếu ánh sáng cái nhỏ cái bông bự vậy đó. Mà sau cũng cách đây thì khoảng một tháng thôi thì lại cái bông nó không ra cái bông, mà nó ra từ hộp cái nhỏ mà
thì nó phải gom lại chứ đâu có bông được nữa. Nó gom rồi nó mới thành một chấm sáng nó phóng ra. Nó càng ngày càng đi càng xa thì lúc đó mới trở về cái linh căn điển quang của mỗi cá nhân. Thì đó là phần hồn của chị đó. Cứ nó thẳng nó đi.
Dạ thì thường nó thì cái bông nó lên cái nhỏ nó sáng là nó xa. Nhưng mà cách đây thì mình không có nhớ được bao nhiêu ngày. Nó ra từ hộp.
Ừ, nó ra.
Dạ.
Nó là hộp hà sa nó ra.
Dạ.
Nhưng mà nó từ đây nó mở rồi.
Vậy có sao
tốt, không có sao. Đó là cái vòng từ hộp nó ra là hộp hạ sa. Không sao hết. Tốt lắm. Cái đó tốt lắm. Mà thấy cái đó nhẹ. Tâm hồn nhẹ nhàng, sung sướng.
Mà con nó thì phải nói là thời gian nó nhiều thì cái gì con cũng nhận được, cũng phải có lúc về trong tâm này cũng hỗn loạn, nhưng mà mình nghĩ tới cái lời dạy của thầy thì con cũng bỏ qua hết, cũng không có mơ gì hết. Nhưng mà sao lâu lâu nằm trên ba cứ thấy mình có phép rồi mình mới giúp mình này nhỏ, con giúp mình để con thấy cứ cười quá.
Cái đó nó có phải là ai cũng có một thời gian qua trải qua cái đó.
Yeah.
Và trải qua cái đó rồi sau này á, mình đi giảng đạo trực diện với người làm phép rồi này kia, cái nào mình thấy tỉnh bơ không có sao. Còn nếu mà không biết cái vụ đó, cái duyên thì xem mà sau này sẽ gặp những người đó mình sợ là nó tấn công mình. Còn tu ở đằng này sau này gặp ai thì mình gặp trước hết.
tới những lát xét rồi mình coi tạm thường, bởi vì cái đó mình đã diễn cảm là không có sao. Thì học cô vô vi là học về khoa học quyền bí, từ ly từ tí, từ ly từ tí, rồi nói là phải nói thẳng, nói mạnh, không có sợ cái gì hết, mình đã chứng nghiệm nó hết rồi, không có ngán cái gì hết. Cho bằng đầu mấy người tu sợ lắm, thì tôi hỏi đứa tu nó hỏi sư thầy bùa rồi tới rùm lên cũng sợ, mà tới chỉ mặt ha, cho nay anh tu ra cái gì có chừng tôi bùa tôi mà anh dám giải, rồi cái tối nó phá thiệt, mình ngồi cao mình thấy ngồi khỏe bình thường, nó làm lún còn cái chút à, rồi bây giờ biết huýnh rồi biết làm sao, niệm Nam Mô Di Đà Phật thơ lên là thế là hết.
Lúc đó con ngồi xong thấy tự nhiên con lớn cũng giống như trời luôn.
Dạ, lớn nhẹ lên.
Dạ, tại sao thì...
Thân
nhẹ lên. Con nó lớn khởi, con không biết làm sao
thì
trở lại.
Đó, cái vía.
Dạ,
cái vía rồi, rồi rồi sao mẹ nó nổ ra hết à, không có gì hết.
Dạ.
Thế ra, cái đó là khi mà nó nổ đó rồi nó không còn tự lái nữa. Thấy mình không ai trong gì. Nhịn nhục. Khi mình biết tới giai đoạn đó mà giải quyết được rồi, là cái giai đoạn đó, khi cái lúc nhịn nhục của chị là chị thông từ qua như thế này. Thấy mình nhịn nhục chị nhưng mà họ thương. Họ, mình nói đâu họ nghe đâu. Nó dễ dàng. Rồi cái từ qua mình thông cho họ. Cho nên con người vô cùng vi diệu, không phải tầm thường. Sự hiện diện con người ở mặt đất này là đặc biệt, không có ai chế được. Tôi nhắc đi nhắc lại các tiểu lần nói cái vấn đề là quý lắm, ráng tu để trở về với thực chất của sinh mạng, mới thật sự là nhìn nhận tôi biết được cái hạnh phúc là cái hạnh phúc là nó phải tương hòa với cả càn khôn vũ trụ. Vạn linh hợp nhất mới kêu là hạnh phúc. Chứ hạnh phúc giữa vợ chồng không phải hạnh phúc. Có một khía cạnh thôi, có tất cả mới thấy rõ hạnh phúc. Vui lắm, nhà hạ lắm, sung sướng lắm, không có sự lo âu. Tất cả trí khôn luôn này đã đóng góp cho chính mình, vũ trụ ba cõi thiên địa nhân đã đóng góp cho mình. Không có chỗ nào thiếu thông, chỉ mình thiếu tu mà thôi. Ráng tu nhiều, trở về với thanh là đạt được sự sáng suốt. Nhân cái câu này, tôi có chỉ thêm cái lại nữa, để cho mọi người dẹp trở ái và trẻ hoài. Người vô duy cứ trẻ hoài, vui trẻ hoài. Thế thì mình tự trị bệnh. Bây giờ tôi già, tôi không có đi chăm cứu cho người ta, tôi không trị bệnh, chỉ có phương pháp học tiền tự trị. Thế mà có thể ảnh hưởng như người yêu chim bệnh hoạn là chặt nó ở lại khép hết, không có gì hết, giải quyết hết. Tâm sầm si nắng giận lại khép thiêu luôn. Mới thấy rằng cái phương pháp trị tâm bệnh nó phải có phối hợp nhiều gì mới trị được tâm bệnh. Nói ba lần là tốt lắm. Một lần 50 cái. Mà bữa đầu mỗi khi mà biết chim tôi chỉ lấy lần lần lại tới 50. Mà lại con lại được một ngày 150 lại là mấy con người khác rồi. Nó vui mà nó trẻ hơn người.
Phải lại một lần 50 cái hay là mình lại
được lại... ban đầu tập thì nó dễ, nó hơi mỏi biết không? Yeah. Mà sau này lại nó hết mỏi hết biết thì phải lại một lần nằm.
Khi bao lần nó phải làm từ cái
nội hoàn nằm. Bây ngủ tạm.
Yeah.
Ngủ quên. Cái gì cũng nằm đó.
Còn giờ nào mình lại cũng bật trẻ không?
Chưa, không sao, không sao.
Một chút xíu về anh mắc là bút dê này, mình lại là nghe là muốn học.
Muốn học đi.
Còn bây giờ
thì hôm
trước anh nói có
bây
giờ buổi tối thì có
bây giờ
là không được
thiền. 3 giờ tới 9 giờ tối, 9 giờ tối
ra đi thiền được. 3 giờ chiều tới 9 giờ tối. Còn con thiền có nghĩa là mình thở nào thế nằm chắc được.
Chứ mình
thì được.
Chứ mình cũng được. Chứ mình
này giờ tập từ 3 giờ tới 9 giờ tối thì
3 giờ tới 9 giờ tối bây giờ Rồi giáo phục nó mở nhiều cái người mà tội nhẹ nó lên đi lang bang để nó nhập lại. Cái người tu lâu thì không có sao, người có điển là không sao, người không có điển thì lại 9 giờ tôi thiền được rồi, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ thiền cũng được. Thiền mấy người tội đó, nhiều lắm á, bây giờ đi nhập nhiều lắm, bị nhập nhiều lắm.
Cái này mấy người mà tu thì của mình nó bây giờ mà họ muốn học nhảy học quà, rồi đi đến mấy cái chỗ như từ thiện này kia, hoặc là nhà thương mà làm công quả, hoặc là ở trong chùa, hoặc là mình đi tới mấy cái chỗ bệnh viện này kia đó. Mà thì họ có bị nhập không
mà nếu mà được họ tu là phải lo tu cho thanh nhẹ đi thì công việc mà cái duyên nghiệp cho họ làm nghề nào làm nghề đó thôi. Tu để sửa mình trước, giúp đỡ vợ con gia can trước, rồi nhiên hậu tự nhiên tự động nó lan rộng là cái điều theo cái trình độ. Còn cái không nhảy vô thấy cái này cũng theo cái kia cũng theo cũng thế, rồi nó loạn, nó bấm loạn bởi cái chương trình giai đoạn đầu. Lái xe hơi số 1 không bỏ, mà bỏ số 2, số 3, số 4, số 4 xe nó hư xe. Vậy mình cứ làm cho nó cảm thấy từ từ có khả năng tới đâu làm việc tới đó. Còn người ta có chuyện lớn rồi, người ta tới đó, tới bệnh viện người ta nhìn vô người bệnh cũng mình không có điểm tới làm rộng đó. Nhưng mà cái trường hợp thì có chắc của chung của xã hội cần như mình đi. Mình đi với một cái tâm như là cứu giúp vậy thôi. Chứ đừng tới đó mà lợi dụng hay là thử thách là tôi tu khá hơn người ta, tôi hay hơn người ta này cái nào cái đó là bị á. Đó bị. Không có nói mình giỏi, mình tới mình học thì được. Mình tới với cái tâm học, học hỏi cái hay cái tập tự của họ. Nên mình tới mình tôi công quả, đừng có công quả gì hết, cứ tới cứ học là được.
Coi như là không có sốc giác gì hết hả chị? Thì con thấy con sao con cái là chủ lơ đó, không lo trong cho bà già. Con biết tại sao? Con thấy nó làm gì kiếm mới.
Đâu có phải chạy trọt mà lo được. Như bà già ở Việt Nam đâu có phải cầu chạy là qua bên Nam Lê sướng hơn.
Thì đúng rồi.
À, cho nên ở đây con có hiếu. Thì có tu hay là có làm lụng, có đồng tiền gửi về gia đình yến để giữ cái gốc gác tốt hơn nữa, bỏ xứ bỏ đi rồi bữa sau mà tò mò bỏ đi về còn khổ nữa.
Dạ đúng rồi, những người mà qua đây chưa chắc có sung sướng.
Buồn lắm á.
Dạ nhưng mà tại vì nhà cũng như má còn có một mình con là anh nhớ mà giờ muốn gặp.
Thì con mỗi tháng con phải lo chu cấp cho bà già là được rồi.
Yeah.
Rồi một thời gian nào đây rồi cũng phải đi về chứ.
Để đi về con thì cũng sợ lắm. Đại hồi trước cũng có chế độ cũ rồi đó. Thì
không có sao hết. Yeah. Sau này người ta phải thay đổi hết bởi vì người ta đặt luật lệ rồi. Thì lúc đó.
Thì nào mấy em mới phản động gì được.
Thì sau đấy thì 1993 thì người Việt Nam mới bắt đầu mới hiểu được chuyện ở bên ngoài, rồi nó mới làm luật lệ cho người dân trở về được yên ổn hơn. Người dân mình thì không có được yên ổn, ai gì làm gì. Nha. Tới lúc đó là sẽ thay đổi luật lệ hết, còn cả bộ luật đàng hoàng, có bắt bậy bắt bạ.
Thì còn thầy nhìn nói chuyện cái nãy nói chuyện đó là trên sang và lạnh. Cái này có nói là nếu mình ra thì mình làm cái nghề gì đó là cũng đã quy định cho mình làm nghề đó.
Cũng có không sợ mấy cái nghề. Cái ông bán gạo ổng đi làm nghề khác ổng đổ à.
Dạ. Con bây giờ con
đi làm công muốn làm chủ làm được.
Dạ, làm nghề khởi nghiệp là cũng muốn ra mây còn bút đờ cũng học
cái đó. Ở thì thích nghề đó cứ học cái đó.
À, thì học cũng được.
À, thích cái nào
học cái đó. Con thấy cái đó vì con thấy nghề này điện mình con làm cũng không có chu lò, có nghĩa là mình không có đáp ứng, mình không có cái sức mình ra cũng không có dồi dào. Thành ra con thấy nếu mà con làm cái gì được thì con nghĩ là con có thể làm được nhiều tốt hơn.
Con biết tư dạ cần lắm nhé.
Dạ, thì con cứ học nghề đó nhưng mà cũng thấy có nhiều cái trở ngại. Thành ra thì cái con trước cảm thấy là nó là thiền đi, có nghĩa là tu đi rồi tất cả giải quyết là một chuyện để giải quyết mọi chuyện.
Thì đó, thì con bây giờ mình không phải thiền, có học computer đâu có sao.
À, con nghĩ là không computer thì nó sẽ nghĩa là chỉ ảnh hưởng đến chuyện thiền của mình rồi.
Nó tốt lắm, bởi vì nó là điện năng mà. Yeah. Mà điện năng từ khối óc tiết ra. Bây giờ mình con sao phép mình tập trung cái điện năng của mình. Thì mình học cái này đó, mình có thể sáng, có nhiều cái sáng kia hay lắm.
Yeah.
Tụi học thiền ít không mà. Nó học thiền rồi nó đi học cái computer bên Canada thiền ít á. Yeah. Doctor ra về computer giỏi lắm á. Ta tưởng là người ta mướn mấy chục ngàn đô la một năm mà, không sáu chục ngàn gì đó.
Vì đó anh nghe anh đi bây giờ anh
không thiếu gì được.
Không có gì đâu, chị không có gì hỏi hỏi.
Dạ,
thưa thầy,
con được phép hỏi chuyện đời.
Cứ việc hỏi.
Dạ, con có một năm đang là 10 năm mà ông cũng làm thứ 8 thôi, chứ không có làm gì lớn.
Ở đâu?
Dạ, ở Việt Nam hôm nay.
Cải tạo 10 năm?
Dạ, gần 10 năm thì anh cũng về mấy năm rồi. Ừ. Thì bây giờ anh gửi thơ qua cho con biết đó là bà mấy năm nay đó thì cậu nó kia đang đăng ký rồi đủ thứ đó. Ừ. Là nó sẽ cho đi cái viện sĩ quan đó là
đi về.
Dạ. Ừ. Thì anh nói là từ đây sẽ tới cuối năm á, thì báo của Việt Cộng nó đang á là sẽ cho đi 3.000 người. Ừ. Rồi qua năm tới là sẽ cho đi hết. Mà tới bây giờ đó thì mấy chị vẫn chưa thấy ai đi hết, mà con không hiểu là cái chuyện đó rồi.
Nói tháng 12 thì bên Mỹ có 1.000 người đã báo đăng đó mà.
Dạ.
Thì cái đó là bây giờ bên mấy ổng ăn họp vụ đi ODB không nhé.
Dạ.
Làm gì đâu, ở Việt Nam thì mình có tiền gửi chút tiền cho anh xài. Dạ. Kệ thời đi thôi. Dạ. Đừng có nôn nóng gì, chưa đừng nôn nóng gì, cuối cùng rồi cũng đi à.
Nhưng mà thưa thầy, theo vậy thì theo đi
xài
thì có
hy
vọng gì được
đi không? Thì bên kia người ta muốn ban giao nhau, người ta phải cho đi.
Dạ.
Thì bên Mỹ người ta đã chuẩn bị hết rồi.
Dạ.
Cũng như thằng cháu luôn, nhưng mà Mỹ mà.
Ừ.
Qua rồi mấy cháu cũng sắp đi. Chỉ được hết đâu có gì nữa.
Cái người qua này cũng có cái sắp xếp để có người có công việc làm.
Có, chương trình ODV có, chứ bên Mỹ là lo.
Cái người đi ở Vĩnh Long quá thì cũng quên luôn.
Thì qua phải đi học.
Dạ.
Học tiếng Mỹ đi đi làm, chứ có gì. Mà ta giúp cho chú cấp 18 tháng.
Dạ.
Nếu
mà được đi thì không hiểu, nhưng mà
thân
nhân mình còn biết bao nhiêu người đang đi
đó
mình cũng vui nữa.
Dạ,
biết bao nhiêu.
Nếu mà nhiều mấy chục ngàn người nữa mà. Bây giờ bên Cali người ta chuẩn bị cho mấy người ra qua làm ăn rồi, nhiều bà con rồi vui mừng lắm, nợ vui thì nghe nó tăng trọng này đâu ấy.
Nóng ruột quá trời.
Không có non gì hết, chỉ cứ lo niệm Phật thôi, lo tu đi. Còn cái chuyện duyên nghiệp của mọi người đâu phải học hết bài. Nhưng mà đi, chứ tôi cũng học đủ ở đây rồi học. Ở tàu là kinh tế mới, là đủ chuyện hết. Đó đâu có thiếu gì. Thì ra đây tôi chỉ cho người ta tu trong cái thức bình đẳng, trao đổi với nhau vậy thôi. Nhưng mà còn đăng báo và chữ tôi cũng hết chịu đi thôi. Tôi có làm gì đâu, thất lợi cho gia đình nào đâu. Tôi chỉ giúp và nói cho người ta hiểu thêm thôi. Tôi đâu có lợi dụng đi đã quen chị, người ta hỏi địa chỉ chị đâu, bữa sau người ta gửi thơ, người ta xin tiền, tôi không có dụng lợi. Không bao giờ tôi hỏi ai hết. Rồi đâu nó phải vào đấy chứ không ăn chung gì, không có sợ. Người Việt Nam rồi, tôi cũng yên, mình sao cũng gì cũng làm, không có sao đâu. Không có lo nữa, ra đây là học thôi. Làm được như gì là làm, học là học tận tình, làm tận tình nó mới lên nghề, lên nghiệp, sau này mới gì nghiệp phát triển mới chia sẻ được. Mà
cái nghề mình học có giúp đỡ gì được chia sẻ này?
Sao lại giúp?
Bởi vì thầy nói là người bất sĩ thì là học lại cái bài học trước hồ của người và người Mỹ thôi.
Cái đó là nói gì là người tu khác.
Cái gì người tu?
Người tu khác, còn cái người cái nghề bây giờ người ta muốn phát triển kinh tế, người ta phải liên hệ với có địa do. Thì có địa do người ta đầy dồi dào vật chất cũng như là computer này kia là cần dễ lắm, tương lai nó cần dễ lắm. Nó báo là cái sự thiết kế, báo là kiểm soát toàn quốc mà computer hay lắm. Nếu mà không có biết sử dụng cái đó, nước đó làm sao phát triển được? Nhà quê một cô.
Vì chỉ là lo là tại vì chỉ lỡ còn đang nắm giữ một chiếc chủ tịch.
Chủ tịch gì mới nhớ?
Chủ tịch gì mới
nhớ? Lâu đâu á?
Dạ.
Lâu có sao?
Thật ra phải lo, anh lo cho mấy ông siêu ai rồi chứ.
Chỉ đâu có sao? Cái đó Mỹ ta lo chứ là sĩ mà lo gì chứ mà ta đâu bên ta làm một nóng ở bên ta bên tốt rồi ta lo ngày lo đêm ta làm việc cho mấy ổng
thì đây vậy chỉ ba chỉ lo nhưng ba chỉ lo dù chủ tịch là chỉ lo.
Con bây giờ con có giá lo mà không biết là con có duyên hay không, con chỉ mơ ước là nước Việt Nam mình sẽ được sống lại cho hòa bình.
Phải rồi, bởi vì người Việt Nam từ độc tài thì phong kiến mấy biết bao nhiêu quốc gia siêu cường đã đô hộ Việt Nam, rồi người Việt Nam sẽ tìm ra một cái phương pháp tốt cho người dân Việt Nam, chứ không phải là một cái chỉ định của ai, nhưng mà rốt cuộc là họ sẽ tìm một cái phương giải pháp tốt nhất để cho người Việt Nam được hưởng. Thì từ đây đến 93 là thế nào cũng phải ra một cái để sống đàng hoàng.
Cái
và mọi người người ta phải gì vui và ta chấp nhận đây là đúng hả? Thì lúc đó là mới phát triển được.
Còn cái lo cái gì cho bản thân con là con chỉ mơ ước là khi được về Việt Nam làm sao cho cái tâm hồn mình nó yên tĩnh để mình vô trong núi mình ở để mình luôn thôi.
Không phải vậy. Chị đang sống sao là gì Việt Nam thì sống như rừng người thật thà là trong núi rồi. Cái gì ta sống bây giờ người ta khổ quá rồi ta phải trở về thật thà ta mới trong có con ăn việc làm mà tiếp tục ăn cắp là ai mướn đâu. Rồi thật thà rồi sống lại với rừng người thật thà.
Ví dụ như bây giờ mình cố nhẫn nhịn nhưng mà người ta cứ gặp mình hoài cái mình cứ giận thôi.
Đâu giận thôi chi.
Nếu mà mình tránh được cái tâm tình bên núi là đâu có ai chọc mình giận
đâu. Nói vậy là mình nói vậy là mình đang nuôi dưỡng cái tự ái và mình không cho người ta đập bể cái bức tường tự ái mà để mình tiến hành đừng tự ái không sao là anh chặt chặt nhưng mà họ chặt chặt thì từ nó hở để thôi. Họ chặt chặt thì từ đó thì đừng có nuôi dưỡng cái giận nó còn khó đang trong nhiều cái chuyện đó là đừng giải đừng nuôi đó. Họ chập chập nhưng mà mình chỉ cười thôi. Mình nhìn lại mình cười nữa, mày còn giận nữa, tao cười mày. Cười mình thôi, là hở đi mà.
Mình cười,
người
ta
thấy
mình
sắp
quen
khi đó. Đâu có, mình cười là mình còn giận. Còn giận mình cười, thì thấy cái mặt này, chứ còn giận mình đá hoài. Giận đá hoài nên mình tiếc. Đúng rồi, vô núi gặp con cọp tới làm sao, gặp con ma tới làm sao, gặp con quỷ tới làm sao, nó còn hơn người ta nữa, nó chấp nhận con quỷ nữa. Có người ta chấp nhận là lấy quán làm ăn, đó là phước. Các tỷ người nó không chấp, nó chạy chấp thiệt. Phải không? Đó là nó tới độ mình cái gì đó, cảm ơn. Sao? Nó ta giết cũng vậy thôi.
Có một cái này thì có những lúc con cũng thật là buồn. Từ cái bản tính từ lúc nhỏ mà cha mẹ mới sinh ra, rồi từ chút xíu con cũng thích giết người ta. Mà khi con giúp được là tối đó con ngủ, con thấy trong tâm hồn mình nó rất là nhẹ nhàng.
Thế hả?
Mà sao mà những người nào con giúp là những người đó toàn là hại con, là hại trí tử không mà.
Tại vậy là lấy quán là bao nhiêu vậy mới có cơ hội tu.
Dạ.
À, cốt tiên cốt Phật là phải vậy. Phải bị những cái quan ức, hàm quan như vậy đó. Chỉ mà giúp người ta ăn ngập mặt lên nó cũng chữ à, cũng phản à. Vậy mới có cơ hội đi tu, mới chán đời qua đạo. Đó là cái phước của mình chứ. Nhờ nó đẩy mình đi mà, nó giúp mình chứ đâu có hại đâu. Tôi suốt đời giúp người ta mà người ta nói này kia cái nọ thấy kệ tôi cũng thương à.
À, rốt cuộc họ quản lại là tôi cũng hết mình vậy đó, tôi không có giúp, tôi không có ghét ai hết. Thế quán làm ơn á. Tôi hỏi chị khi lại chiếc thuyền trở về Bến Giác, chị thiền chị thấy ánh sáng thấy bông là chị có cơ hội về Bến Giác gì. Nhưng mà chị đi chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sống ai kêu gì bằng chiếc thuyền đâu. Nó chặt là thấm, sống nó đập thì mình mới là coi tôi mới xác nhận được giá trị tôi được chiếc thuyền mang về Bến Giác. Không? Thuyền mới trở sống đập đâu có làm được chiếc thuyền. Chị có mấy người con? Bốn người con, lớn với bao nhiêu tuổi?
Dạ 23 tuổi.
Chị lớn rồi. Chị hiền thê, hiền mẫu đó, vị trí đó, nó cũng băng ngày nãy ta nói rồi đó. Phải đứng vào cái vị trí hiền thê, hiền mẫu mới ảnh hưởng được con và xây dựng được người kế tiếp tiến tới xã hội tốt đẹp. Tu là phải vui chứ không phải tu là buồn. Tu là tu bổ sửa chữa. Bây giờ tôi còn giận người ta, tôi tìm tại sao tôi giận, tôi sửa lại nó hết giận. Tu bổ sửa chữa. Trong tu đằng này không phải là tu như cái đằng kia. Tu đằng này là phải tu bổ sửa chữa. Cái nào sai là phải sửa chứ không có. Ví dụ mà giữ cái sai mà nói chuyện sai hoài là không được. Phải sửa.
Vậy là con cứ đọc cái ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cứ giúp đỡ người ta, mình ta cứ theo ác hại mình hoài. Thì bây giờ mình làm cách nào để cho người ta cũng thức tỉnh luôn?
Không, mình chỉ có nhịn nhục họ mới thức tỉnh. Cái bà giúp tôi mà tôi hại bà, rồi bây giờ tôi tiếp tục tôi tuyên bố hại bà cũng giúp tôi nữa, là tự nhiên họ thức tỉnh đó. Ông trời bị người ta hại nặng hơn chị. Ăn nguyên khí của ông trời, ăn lúa gạo của ông trời, mà nó chữ ông trời, nói tới ông trời nó không nhận. Thấy không? Mấy ông cha nhà thời giảng khô nước miếng mà nó đâu có biết Chúa đâu. Nhưng mà nó đi nhà thờ nó không biết Chúa, mà Chúa giúp nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, mà nhiều khi nó làm giàu cho nó quên Chúa. Cũng có nữa. Chứ đâu có ai đi đúng đường lối của Chúa đâu. Thấy không? Cái tâm người phải học, tự nhiên nó xuống nó học được. Khi nó học được rồi nó phản cách. Và sau cái phản cách nó mới gặp đau đớn. Sau cái đau đớn nó bước vào cảnh khổ. Rồi nó khổ, nó mới bước vào biên giới của Phật Pháp, nó mới chịu đi tu. Cái luật nó đặt như vậy. Thì chị hiểu cái luật gì đâu, với chấp đó, tội nghiệp ta mới đi vậy. Còn mình đã đi như vậy, đi nhiều rồi. Có chồng, có con là biết bao nhiêu khổ rồi. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới thấy cái đạo do Phật. Mà họ không hướng về cái tâm, thì họ phải đi về khổ rồi họ. Rốt cuộc họ quay vào tâm, họ mới tiến vào biên giới của Phật Pháp được. À, thì phải để họ đi chứ mình chẳng ai được đâu. Mình chẳng ai được. Họ hoành hành một thời gian nào rồi cái sắc anh là lục trời nó trị họ. Bệnh hoạn là trị họ rồi. Chạy đi đâu. Đánh giỏ đánh một lần chết 10 người, nhưng mà rốt cuộc rồi bệnh một cái nằm cũng chết queo. Thì lo chi đi mệt. Chuyện ai nấy lo ha. Rồi tới với mình thì mình luôn luôn đối xử thích bình đẳng, tha thứ và thương yêu vậy thôi, không có hại ai hết. Đừng có nghĩ chuyện hại người ta, họ hại họ là họ hại mình là họ hại họ thôi, chứ mình không có lợi lộc gì cho chính họ hết, không có lo. Và hành động mình là trả lời cho họ, là hành động của mình là giáo dục họ đó. Mà hành động mình giận hờn là không có giáo dục được ai hết. Dẹp bỏ nó giận hờn. Nhiều người hờn thế cái cần cổ nó lớn. Quốc khi bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình vui hòa là không có bệnh bậy. Tánh mình bực bội là bệnh nhiều lắm.
Giờ ở đây con có quen là mà sống là mà cứ than cứ khóc mà cứ có món tiền của con buồn hoài, mà con cũng muốn làm sao cho bà giải tỏa, mà cũng chỉ bà mà cũng chỉ bà không nghe thầy làm sao giờ. Con thấy bà cũng tội nghiệp, bà than quá khóc hoài à.
Chứ để bà khóc, khóc cho đã rồi bà hết khóc chứ không có làm gì hết. Bà khóc đi, chị phải biết nói bà khóc đi, bà ráng mà khóc cái nhiều đi. Khóc rồi bà hết khóc, bà thấy ông trời mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi cũng phải hết lạnh. Tại sao mà bà khóc hoài, bà không hiểu luật trời, biết chỉ ông trời á. Mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, mà tới bà khóc hoài, bà không ngưng nhẽ. Bắt bà nghĩ gì ông trời nhìn chứ. Lần lần đến băng, bà nghe, bà hiểu. Nó cho bà hiểu cái lý, cái tâm bà chưa ra giải được, bà đâu có tiền. Bà giải, bà thấy cái tội, bà thấy sai lầm, bà thấy bà đang hại bà, thì bà mới yên. Thì bà đang hại bà. Hả? Cứ nghĩ tới tiền là bà đang hại bà. Tiền bà sống, bà được có tiền bà mới sống, mà bà chết bà có đem tiền đi được không? Bà chết mà không đem tiền đi, tại sao bà ôm tiền ở trong này? Tiền kia bằng giấy, nó mất, nó chạy theo giấy, nó xuống đất. Rồi bà đem ôm, bà hô hốt một rác, đem để trong tâm gì? Cái tâm nó nặng. Cái óc bà nó nhức đầu là tại vì bà ôm rác, bà đè đè đầu bà. Bà cứ là tiền, đè đè đầu ai vậy? Rồi bà phải sanh bệnh chứ. Rồi bà thấy tiền là thân ngoại vật nó bên ngoài, mà tâm bà là chánh ở bên trong. Bà phải hướng về cái tâm bà. Bà đừng lấy tiền đề tâm, bà lấy tiền đề tâm nó phải nhức đầu. Bà hướng cái tâm ra và giải tiền. Tiền đó ở bên ngoài, nó là thuộc về bên ngoài, đâu có dính dấp gì đâu. Tiền chánh của bà là cái tâm. Mà bà không biết cái tâm, bà lại hại cái mạng bà. Bà cứ lý luận về tiền là nó hại cái mạng bà, rồi một ngày nào đó bà sinh bệnh, bà chết. Tiền nó đâu có tới nó giúp bà đâu. Âm tủ nó tới nó bắt bà, nó bỏ tù. Cho bà đọc địa ngục như thế chứ. Đọc địa ngục như thế chứ nhiều. Đó, thì cái tâm bà không có tốt bà mới sợ. Còn tâm bà đàng hoàng mà không bao giờ sợ địa ngục như thế. Cho nên bà...